Tạo hóa chi môn, chương 1469, Trinh yêu nhạt bảo, góc truyện audio.com, rõ ràng chỉ là một món pháp bảo nguyện điệp tại dưới một thương này của Ninh Thành dĩ nhiên phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lập tức áp lực tâm thần túc nguyện lực trong nháy mắt tiêu tán, xung quanh trong sáng hẳn lên. Ninh Thành khi đó mới nhìn rõ nguyện điệp pháp bảo này, cùng loài chim hắn phía trên cổ hoang nguyện điệp hắn đã từng lấy được có chút cùng loại, nhưng không có ngọc tỷ tồn tại. Đây là một món pháp bảo bởi sinh mệnh rõ ràng luyện hóa, Ninh Thành trong lòng dĩ nhiên cảm nhận được nguyện điệp thê lương bi ai cùng đau thương, dường như tại tự thuật một loại sinh mạng bất đắc dĩ và bất công, dường như tại tự thuật lấy nàng là một chim thần khai thiên, lại bị từ người sống sờ sờ luyện chế thành nguyện điệp pháp bảo. Một loại phẫn nộ không rõ từ đáy lòng Ninh Thành dâng lên, vô luận loại phẫn nộ này có đúng hay không là ảnh hưởng nguyện điệp đối với của hắn, Ninh Thành quanh thân sát thế đã dần dần dày đặc lên. Người rốt cuộc là người nào? Cô gái tóc tím sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt nhìn Ninh Thành, người này chẳng những từ trong vô cùng nguyện lực đạo vận của nàng tránh ra khỏi, còn đả thương ngược lại nguyện điệp của nàng. Nàng từ khi xuất đạo đến nay, cũng đã biết rất nhiều cường giả. Năm đại thánh chủ thập đại đạo quân, nàng đều biết nàng mình chính là một trong thập đại đạo quân. Nhưng không có nghe nói qua người trẻ tuổi trước mắt này. Ninh Thành hít một hơi thật sâu, hắn càng là không đáp lời, trường thương cuốn lên huyễn hóa thành một đạo lại một đạo không gian, đồng thời phi thăng nhằm phía cô gái tóc tím, một chỉ đánh ra. Phá tắc chỉ tịch diệt tất cả, không quan tâm bất luận cái gì quy tắc thần thông. Cô gái tóc tím đạo vận giới vực tại dưới Ninh Thành phá tắc chỉ trực tiếp vỡ ra. Cô gái tóc tím hoảng hốt, nàng nghĩ không ra Ninh Thành thậm chí ngay cả lời của nàng đều lười trả lời. Chỉ là lúc này nàng không kịp phẫn nộ rồi, nàng phải đối mặt là khí thế ngập trời kia của Ninh Thành, hầu như muốn đem thân thể nàng đánh thành mảnh vụn. Cô gái tóc tím quanh thân đạo vận đồng dạng là hoàn toàn cổ động, thê lương thảm thiết nguyện điệp bị Ninh Thành đánh cho lần thứ hai hóa thành một cái pháp bảo hình loài chim bay do vô cùng nguyện lực tạo thành. Ninh Thành trong lòng đột ngột dâng lên một loại đau thương, thậm chí không muốn dùng chỉ của mình đi lần thứ hai đánh xuống nguyện điệp ngưng tụ vô cùng túc nguyện đạo vận. Ngón tay của hắn hơi dừng lại một chút, cô gái tóc tím đã mang theo nguyện điệp biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành không có đi đuổi theo, hắn không biết đuổi theo sau đó phải làm gì. Muốn giết cô gái tóc tím, nhất định phải đem nguyện điệp pháp bảo của nàng đánh nát. Lão gia, tiếng kêu thảm của Truy Nghiêu truyền đến, Ninh Thành bất chấp cô gái tóc tím, thân hình lóe lên, liền vọt tới. Hòa thượng mập thấy Ninh Thành biến mất do dự hồi lâu, đúng là vẫn còn không có đi đuổi theo Ninh Thành, mà là thay đổi một cái phương hướng trong nháy mắt bỏ chạy. Người còn chưa tới, đạo vận thủ ấn của Ninh Thành ngưng tụ đã đem Truy Nghiêu đang chạy trốn cuốn đi. Sau một khắc một quyền ầm xuống, rơi vào vị trí cũ của Truy Nghiêu. Nếu là chậm một chút, sợ rằng Truy Nghiêu sẽ bị một quyền này đánh thành mảnh vụn. Hỗn loạn nội giới địa phương cứng rắn như thế cũng bị một quyền này đánh ra một cái hố lớn. Lão gia, hỗn đản này thấy ta đạt được thứ tốt liền. Góc truyện audio.com, động thủ với ta, nếu không phải là lão gia Châu gia, à nhầm, tiểu nghiêu trung thành của ngài đã bị tên khốn kiếp này đánh chết. Truy nghiêu còn kém chút nữa là nước mắt nước mũi tung tóe. Lại là ngươi, nam tử đánh ra một quyền nhìn chằm chằm Ninh Thành, lớn tiếng quát lên. Ninh Thành thật đúng là quen biết người này, da rẻ vô cùng trắng, thoạt nhìn rất là thanh tú, pháp bảo là bát giác càn khôn truy. Tên này gọi là Tiền Mậu, tu luyện hẳn là lực lượng công pháp, lực lượng cường hãn không gì sánh được. Ban đầu ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cùng hắn chiến đấu qua, thực lực của hắn so với trước đây còn phải thoáng mạnh hơn một phần. Trận chiến ấy hắn sáu cầu đều xuất hiện, cộng thêm tuế nguyệt đệ tam trọng cảnh cùng phá tắc chỉ, lại ở thời cơ chiến đấu nắm chắc vừa đúng, lúc này mới đem Tiền Mậu đánh đuổi. Coi như là như vậy, hắn cũng đồng dạng bị thương nặng, có thể nói trận chiến ấy thua chính là hắn. Nếu là không có vũ trụ chân tùy, hậu quả còn không biết sẽ làm sao. Hôm nay Tiền Mậu tái xuất hiện tại hỗn loạn nội giới, lúc này thực lực của hắn so với lúc trước cường hãn hơn mấy đẳng cấp, thậm chí đã bước vào hợp giới cảnh. Đối mặt với Tiền Mậu thực lực tăng cường, Ninh Thành trái lại càng là dễ dàng. So với ban đầu ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, thực lực của hắn cũng đồng dạng đang tăng lên, cường hãn căn bản cũng không phải là mấy đẳng cấp mà là đã trải qua lột xác về chất. Ninh Thành không để ý tới đáp lại Tiền Mậu, không muốn nói chuyện với Tiền Mậu, dù là lực lượng đạo quân tu luyện lực lượng công pháp, lúc này hắn cũng không có để ở trong lòng. Tiền Mậu mạnh hơn nữa, cũng không có thể mạnh hơn lực lượng đạo quân sao? Ngươi nhặt được cái gì? Ninh Thành trái lại hỏi Truy Nghiêu. Truy Nghiêu dương dương đắc ý lấy ra một đoạn u ám tài liệu. Lão gia, ngươi xem một chút. Khai Thiên Thiết Mẫu, Ninh Thành khiếp sợ nói. Khai Thiên Thiết Mẫu sở dĩ chân quý, là bởi vì sau khi vũ trụ mở ra, chỉ có một khối. Quang Ám Vũ Trụ khai thiên thiết mẫu bị Tần Mạc Thiên cất giấu tại Quang Minh Khố, kết quả thành của hắn. Ngũ hành vũ trụ khai thiên thiết mẫu bị hắn luyện chế thành tạo hóa thần thương, hỗn loạn nội giới dĩ nhiên xuất hiện lần nữa xuất hiện một đoạn. Đây chỉ có thể nói rõ là khai thiên thiết mẫu mà hắn luyện chế tạo hóa thần thương không phải là hoàn chỉnh, hắn luyện chế tạo hóa thần thương một khối khai thiên thiết mẫu này cùng Truy Nghiêu lấy được khai thiên thiết mẫu dung hợp một chỗ mới đúng là một đoạn hoàn chỉnh. Thấy khai thiên thiết mẫu, Ninh Thành cũng hiểu vì sao Tiền Mẫu muốn bất cố thân phận, động thủ đối với Truy Nghiêu một cái nho nhỏ con kiến hôi như vậy. Tiền Mẫu đối với khai thiên thiết mẫu có chấp nhất khác thường, trước đây thời điểm thấy hắn tạo hóa thần thương, liền muốn. Chỉ là tại so đấu, bị chính bản thân bị thương sau đó rời khỏi. Bây giờ nhìn thấy Truy Nghiêu nhặt được khai thiên thiết mẫu, hắn không động tâm đó mới là quái sự. Ninh Thành giơ tay lên nắm khai thiên thiết mẫu, đem thiết mẫu thu vào, nhìn Tiền Mẫu nói. Ngươi giàu gì cũng là một cái hợp giới cường giả, cư nhiên cùng thú sủng của ta tranh đoạt đồ đạc, có biết xấu hổ hay không? Tiền Mẫu rất muốn nói là hắn nhìn thấy trước, nhưng này lời nói dối quá mức hoang đường. Nếu như là hắn nhìn thấy, dù cho cách xa nhau lại xa, cũng sẽ không bị đầu yêu ớt thú sủng kia tu vi. Góc truyện audio.com, lấy trước, thủ đoạn của người ta đều biết, ngươi không phải là đối thủ của ta, đem khai thiên thiết mẫu này lấy ra, ta cũng không phải là làm khó ngươi. Tiền Mẫu chậm lại giọng nói, hắn biết Ninh Thành lợi hại nhất là 6 cầu đều xuất hiện, chỉ cần không có cầu thứ 7, liền không làm gì được hắn. Huống chi thực lực hôm nay của hắn cùng thời điểm trước đây vừa tới huyền hoàng thiên ngoại thiên căn bản là không thể so sánh. Ninh Thành sở dĩ không có lập tức động thủ là bởi vì biết Tiền Mẫu lúc ban đầu thời điểm cũng không muốn giết Truy Nghiêu. Nếu mà Tiền Mẫu ngay từ đầu đã muốn giết Truy Nghiêu căn bản ngay cả câu cứu mạng liền kêu không được. Về sau Truy Nghiêu chạy trốn, gọi người cứu mạng, Tiền Mẫu mới động thủ. Ninh Thành lạnh nhạt nói, hỗn loạn nội giới tư tốt rất nhiều, nếu mà ngươi không đi nhặt thì ta phải đi. Nếu mà muốn động thủ ta phụng bồi, Tiền Mẫu vốn đối lý thấy Ninh Thành căn bản cũng không cảm kích, đơn giản cười lạnh một tiếng, bát giác càn khôn trùy trực tiếp tế xuất. Chờ một chút, đang ở thời điểm Tiền Mẫu muốn động thủ, lại là một đạo nhân ảnh rơi xuống. Sư huynh, Tiền Mẫu kinh dị gọi một tiếng, dĩ nhiên thật không có tiếp tục động thủ. Người vừa tới Ninh Thành cũng quen biết lực lượng đạo quân. Nhìn lực lượng đạo quân hình dạng, Ninh Thành liền biết tên này ở chỗ này khẳng định cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Thì ra là Ninh đạo quân không biết vì sao phải cùng ta sư đệ động thủ. Lực lượng đạo quân là phi thường rõ ràng, Tiền Mẫu căn bản là không phải là đối thủ của Ninh Thành. Không muốn nói Tiền Mẫu, chính là hắn cùng Tiền Mẫu cộng lại, chỉ sợ cũng rất khó đối với Ninh Thành tạo thành tổn thương gì. Tiền Mẫu nghi hoặc nhìn lực lượng đạo quân, sư huynh, ngươi quen biết người này. Hắn chỉ là một nho nhỏ hậu bối mà thôi, coi như là cơ duyên xảo hợp chiếm được một phần thần thông tốt cũng không tính là cái gì. Hắn thất kiều thần thông, cũng là thiếu khuyết cầu thứ 7. Tiền Mẫu sở dĩ nghi hoặc đó là bởi vì hắn biết lai lịch của Ninh Thành. Mà lực lượng đạo quân là sư huynh của hắn, đây chính là một trong viễn cổ thập đại đạo quân. Tại trước khi hắn chưa có luân hồi, thực lực của hắn về sau so với lực lượng đạo quân càng hơn một bậc, nhưng danh vọng của hắn lại xa xa không bằng lực lượng đạo quân. Thập đại đạo quân kẻ nào không phải là hạng người cao ngạo. Há có thể đối với Ninh Thành một tiểu nhân vật khách khí như vậy. Lực lượng đạo quân đối với Tiền Mẫu khoát tay áo tiếp tục nghi hoặc nhìn Ninh Thành, dường như đang đợi Ninh Thành trả lời. Ninh Thành giờ mới hiểu được lại đây, thì ra Tiền Mẫu cùng lực lượng đạo quân công pháp là giống nhau. Nhìn Tiền Mẫu đối với lực lượng đạo quân cũng không phải vô cùng tôn kính, Ninh Thành cũng có chút hoài nghi có phải hay không là vì cái dã cướp đi lực lượng đạo quân danh hào, mà Tiền Mẫu không có mò được gì. Trên thực tế Ninh Thành đoán còn thật không sai, Tiền Mẫu cùng cái dã tu luyện đều là lực lượng công pháp. Trước khi luân hồi, thực lực của Tiền Mẫu mặc dù không bằng cái dã cũng không yếu so với cái dã bao nhiêu. Về sau Tiền Mẫu khổ tu thậm chí cảm thấy thực lực của chính mình đã vượt ra khỏi cái dã. Bởi vì hắn vẫn đang bế quan khổ tu, mà cái dã ở bên ngoài lang bạt. Cho nên cuối cùng cái dã xông lên thập đại đạo quân danh hào, mà hắn. Góc truyện audio.com, không có gì cả đạt được. Thẳng đến tạo hóa chi môn mở ra, hắn ở trong đó ngã xuống, luân hồi sống lại, đối với cái danh này nhìn cũng phai nhạt. Bất quá hắn vẫn là vô cùng kỳ quái, làm một trong thập đại đạo quân lực lượng đạo quân cái dã, vì sao đối với Ninh Thành khách khí như vậy? Ninh Thành ha hả cười, thì ra Tiền Mẫu còn là sư đệ của ngươi cướp đoạt đồ đạc của thú sủng ta, thậm chí muốn giết thú sủng của ta. Ta không cùng hắn so đo, hiện tại hắn còn muốn động thủ đối với châu của ta, ngươi nói làm sao đây? Lực lượng đạo quân nhìn lại Truy Nghiêu bên người Ninh Thành, hoàn toàn hiểu được. vội vàng lần thứ hai ôm quyền nói, đây là ta sư đệ không đúng, xin Ninh đạo quân thứ lỗi. Nói xong, lực lượng đạo quân càng là ngăn cản Tiền Mậu muốn nói chuyện. Lực lượng đạo quân tuyệt đối không phải là người dễ nói chuyện như vậy, coi như là hắn không bằng chính bản thân, nói chuyện cũng sẽ không khách khí như vậy. Dù cho lực lượng đạo quân có âm mưu gì, hắn Ninh Thành tiếp nhận. Đi, Ninh Thành không nói nhảm nữa, phất tay với Truy Ngưu, lắc mình trốn vào chỗ càng sâu hỗn loạn nội giới. Với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là ở chỗ này tìm kiếm thứ tốt. Sư huynh, ngươi vì sao đối với hắn khách khí như vậy? Một cái nho nhỏ hậu bối mà thôi. Hơn nữa ngươi biết con trâu kia đoạt đi cái gì không? Là Khai Thiên Thiết Mẫu. Ninh Thành vừa đi Tiền Mậu liền sắc mặt âm trầm nói. Khai Thiên Thiết Mẫu với hắn mà nói quá trọng yếu, nói xong câu đó Tiền Mậu liền muốn đuổi theo. Khai Thiên Thiết Mẫu, lực lượng đạo quân trong lòng cũng là lay động không dứt, không khỏi cảm thán Ninh Thành khí vận thật tốt. Thứ này đối với hắn và Tiền Mậu mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Chờ một chút, dù cho còn muốn có Khai Thiên Thiết Mẫu, lực lượng đạo quân vẫn là kéo lại Tiền Mậu. Cách chương.